Thưa quý ông bà, anh chị em, hôm nay chúng ta tiếp tục học Tông đồ Công vụ chương 13 từ câu 44. Ông Phaolô và ông Barnaba rao giảng cho dân ngoại. Sau khi họ đã rao giảng cho những người Do Thái trong các ngày Sa-bát. Và dĩ nhiên là khi rao giảng cho dân ngoại là do những người Do Thái họ không chịu nghe. Vì vậy mà các tông đồ Phaolô và Barnaba đã chuyển sang giảng cho những người thuộc văn hóa Hy Lạp. Xin mời đọc từ câu 44. Ngày Sa-bát sau, gần như cả thành tụ họp nghe lời Thiên Chúa. Thấy những đám đông như vậy, người Do Thái sinh lòng ghen tức, họ phản đối những lời ông Phaolô nói và nhục mạ ông. Bây giờ ông Phaolô và ông Barnaba mạnh dạn lên tiếng: anh em phải là những người đầu tiên được nghe công bố lời Thiên Chúa. Nhưng vì anh em khước từ lời ấy và tự coi mình không xứng đáng hưởng sự sống đời đời, thì đây chúng tôi quay về phía dân ngoại, vì Chúa truyền cho chúng tôi thế này: ta sẽ đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi đem ơn cứu độ đến tận cùng cõi đất. Nghe thế, dân ngoại vui mừng tôn vinh lời Chúa, và tất cả những người đã được Thiên Chúa định cho hưởng sự sống đời đời đều tin theo. Lời Chúa lan tràn khắp miền ấy. Nhưng người Do Thái sách động nhóm phụ nữ thượng lưu đã theo đạo Do Thái, và những thân hào trong thành xúi giục họ ngược đãi ông Phaolô và ông Barnaba, và trục xuất hai ông ra khỏi lãnh thổ của họ. Hai ông liền vũ bùi chân phản đối họ và đi tới Iconio, còn các môn đệ được tràn đầy hoan lạc và thánh thần. Chúng ta thấy là trước tiên là các tông đồ thường tìm tới những nhóm kiều bào Do Thái ở nước ngoài, không ở tại Israel, mà ở lên tới cái vùng Thổ Nhĩ Kỳ, vùng Syria. Thì Phaolô và Barnaba đã đến trong những ngày Sa-bát để cùng ca ngợi Chúa, cùng đọc lời Chúa, cùng chia sẻ lời Chúa. Và có những người tin vào Chúa, và chúng ta biết là thời đó người ta vẫn còn lẫn lộn giữa luật Do Thái và luật của Chúa Giê-xu. Vì những người đầu tiên tin vào Chúa, họ là những người Do Thái. Và thói quen của họ, họ vẫn tiếp tục đi vào ngày Sa-bát và hội đường để đọc lời Chúa. Và những người Do Thái tin vào Chúa Giê-xu, họ vẫn giữ những cái tập tục của người Do Thái, chứ chưa có gì thay đổi. Và số người Do Thái họ tự hào là họ tôn thờ Chúa, họ là những người thuộc dân tộc đã được chọn để biết Chúa. Và họ thấy những người ngoại đạo đã gia nhập vào trong đạo của Chúa, thì họ có cái sự phân biệt. Họ thấy chung quanh mình có những người ngoại giáo, và đối với họ, khi mà tiếp xúc với người ngoại giáo là bị ô uế theo luật của Môi-se. Và họ ghen tức với Phaolô Barnaba vì thấy nhiều người đã đến với Phaolô. Họ đã phản đối, đã nhục mạ và tìm đủ cách để trục xuất Phaolô đi. Cho nên họ chống đối Thánh Phaolô và chỉ nghĩ một chuyện là phải tống ngài đi. Một số phụ nữ giàu có và đạo đức đã can thiệp vào cái vụ này, và chính từ đây mới bắt đầu có một cộng đoàn Kitô hữu tách biệt khỏi cộng đoàn người Do Thái. Và những cộng đoàn Kitô hữu mới là những người dân ngoại trở về với Chúa, và họ tách biệt với cộng đoàn người Do Thái. Và tất cả những điều ấy không phải là chuyện xa xưa đâu. Ngày xưa là như vậy, ngày hôm nay người ta cũng vậy thôi. Thường người ta thích vào một cái phe nhóm nào của mình và tự hào về phe nhóm mình hơn. Và chúng ta thấy có những khủng hoảng nó xảy ra trong hội thánh, có lẽ là vì các tông đồ không có đông như vào thời thánh Phaolô, và vì chúng ta chưa được tiếp đón cái vị khách dám lên tiếng nói cho những người ở bên ngoài những cái tường rào đang làm cho chúng ta bị cô lập trong những cái tường rào thành kiến của phe nhóm của chúng ta. Phaolô đã lên tiếng và Phaolô đã nói rõ cho họ là tin vào Chúa Giêsu Kitô thì vượt lên trên tất cả những cái lề luật của trần gian này, hay luật của Môi-se. Tin vào Chúa Giêsu đó là cái quyền năng cứu rỗi của Chúa Giêsu, sự hiện diện và ơn cứu độ từ Chúa Giêsu, chứ không phải là giữ luật Môi-se. Và dĩ nhiên là họ thấy Phaolô nói mạnh và họ phải phản đối. Tất cả những người đã được Thiên Chúa định cho hưởng sự sống đời đời, thì họ đã tin vào Chúa. Cho nên lời Chúa lan tràn khắp cái miền đó. Và những người được Thiên Chúa định cho hưởng sự sống đời đời không có nghĩa là Chúa lên án những người không tin, mà chỉ muốn nói rằng nếu có người đã đón nhận đức tin thì đó là ân huệ của Chúa ban cho. Một ân huệ nhưng không Chúa ban cho những người đã tin. Và từ nay Thiên Chúa đi vào cuộc đời của họ và làm cho họ trở thành những người mang cái luồng sinh khí thần linh, có cái thiên chức để biến đổi thế giới. Vì khi chúng ta nhận bí tích rửa tội là chúng ta kết hiệp đến một với Chúa Giêsu và nhận lãnh những cái chức vụ tư tế, tiên tri và vương đế để chúng ta tế lễ Thiên Chúa Cha. Nhờ kết hiệp với Chúa Giêsu, chúng ta là một tiên tri, là nói lời của Chúa, rao giảng tin mừng của Chúa, và vương đế là cộng tác với toàn thể giáo hội để tổ chức giáo hội thành một cộng đoàn dân của Chúa. Và dĩ nhiên là thời xa xưa của các tông đồ nó chưa có hình thành, và nó phải mãi cho tới khi tách biệt giữa người Do Thái với dân ngoại rồi mới đi lần tới cái hình thức giống như người Do Thái, tức là có các kỳ mục, tức là những linh mục ở tại mỗi giáo xứ để mà coi và lo cho cái giáo xứ đó. Không phải là một ngày một bữa mà thực hiện được liền, mà cả một cái giai đoạn dài. Và khi mà những người giàu có, những người Do Thái đã sách động những phụ nữ thượng lưu giàu có để nhờ quyền lực của họ mà trục xuất ông Phaolô và Barnaba ra khỏi cái lãnh thổ của họ. Cho nên hai ông thì cứ hoan lạc vui mừng, và các môn đệ của Chúa được tràn đầy thánh thần của Chúa cứ ra đi rao giảng tin mừng của Chúa. Họ trục xuất nơi này thì họ đi nơi khác và đi tới Iconio thì cũng gặp những người Do Thái tin vào Chúa và cũng gặp những người chống đối. Ở đâu cũng vậy hết. Hai thánh Phaolô và Barnaba ăn nói mạnh dạn. Đây là một trong những dấu hiệu chỉ người tông đồ đích thực được Chúa Thánh Thần linh ứng. Và cái thái độ mạnh dạn này là điều quan trọng giúp cho các thính giả quyết định phải hoán cải. Nhưng không phải là một năng khiếu tự nhiên đâu. Đây là ân sủng của Chúa Thánh Thần ban cho. Luôn luôn chính Thiên Chúa mới là nguồn cảm hứng cho cái lời rao giảng của các tông đồ. Các tông đồ được Chúa Thánh Thần tác động để nói lời Chúa, nhưng mà Chúa Thánh Thần còn tác động trên người nghe để họ hiểu và họ được cảm hóa, để họ nhận đức tin mà đáp lại cái lời mời gọi của Chúa và ngay cả trong những hoàn cảnh rất là khó khăn. À, mời đọc từ chương 14. Tại Iconio cũng xảy ra như vậy. Hai ông vào hội đường người Do Thái và giảng dạy, khiến rất đông người Do Thái và Hy Lạp tin theo. Nhưng những người Do Thái không tin, thì xúi giục những người ngoại và làm cho họ có ác cảm với các anh em. Cho nên chính những người không tin thì xúi giục, còn có một số lớn thì họ đã tin. Vậy hai ông ở lại một thời gian khá lâu, mạnh dạn vì dựa vào Chúa đã đấng chứng nhận lời giảng về ân sủng của người, khi cho tay các ông thực hiện những dấu lạ điềm thiên. Quần chúng trong thành chia rẽ, kẻ thì đứng về phía người Do Thái, kẻ thì đứng về phía các tông đồ. Những người ngoại và những người Do Thái cùng với các thủ lãnh của họ mưu toan làm nhục và ném đá hai ông. Biết thế, hai ông lánh sang các thành miền Lycaonia là Lystra, Derbe và các vùng phụ cận. Và tại đó các ông tiếp tục loan báo tin mừng. Họ không tin thì họ xách động và dân chúng để ném đá Phaolô và Barnabas. Nhưng không có rao giảng được thì Phaolô và Barnabas đi tới những cái vùng khác, vùng Tiểu Á, ở Lycaonia, Lystra, Derbe, tất cả những vùng này đều thuộc về Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm nay. Và Phaolô đã chữa bệnh cho một người bại chân ngay từ lúc còn bại chân, từ lúc còn lọt lòng mẹ thì đã bại chân và đã được Phaolô chữa lành cho. Và chúng ta biết sau khi rời khỏi Iconio, nơi nhiều người nói tiếng Hy Lạp, thì việc tiếp xúc chẳng còn được dễ dàng nữa. Không có thể tiếp tục tiếp xúc cho những người Do Thái ở hội đường. Hay là, và vấn đề ngôn ngữ ở trong những cái làng quê thì dĩ nhiên người ta không biết tiếng Hy Lạp thì khó khăn rồi. Tiếp theo đó, truyền thống giữ đạo là một gánh nặng. Sau khi tin thì phải giữ đạo. Và hàng tuần đều đến để dâng của lễ lên Thiên Chúa và chia sẻ lời Chúa. Đôi khi chúng ta tưởng rằng dường như trong một cái môi trường mà ai nấy đều theo một tôn giáo, tức là có một tín ngưỡng nào đó đối với bậc thần linh, thì việc rao giảng đức tin phải dễ dàng hơn. Nghĩ như vậy là chúng ta sai. Vào thời ấy, theo một tôn giáo nhiều khi là phục tùng những cái tập tục và truyền thống đã có ở trong xã hội. Và dĩ nhiên có những tập tục từ rất là xa xưa gắn liền với tôn giáo đó, là giam mình trong một cái giềng mối, những tương quan có tính cầu cạnh đối với thần thánh, nên là xin hết cái này cái kia với thần thánh, và thậm chí không có tưởng tượng được mình có thể ứng xử như một người tự do trực diện với Thiên Chúa khi các tông đồ rao giảng để họ có thể trực diện nói với Thiên Chúa, thì dĩ nhiên là họ khó mà chấp nhận được, nó rất là khó khăn. Và họ vẫn còn những cái đầu óc nghĩ về các vị thần. Xin mời đọc từ câu 8, chương 14. Tại Lystra, có một người bại hai chân ngồi đó, anh ta bị què từ khi lọt lòng mẹ, chưa hề đi được bước nào. Anh nghe Phaolô giảng, ông nhìn thẳng vào anh và thấy anh có lòng tin để được cứu chữa, thì lớn tiếng nói, anh trỗi dậy đi, hai chân đứng thẳng, anh đứng phắt dậy và đi lại được. Thấy việc ông Phaolô làm, đám đông hô lên bằng tiếng Lycaonia, thần linh mặc lốt người phàm đã xuống với chúng ta. Họ gọi ông Barnabas là thần dớt, ông Phaolô là thần hét mê, vì ông là người phát ngôn. Thầy tư tế đền thờ thần dớt ở ngoại thành, đem bò và vòng hoa đến trước cổng thành, và cùng với đám đông muốn dâng lễ tế. Nghe biết được hai tông đồ Barnabas và Phaolô xé áo mình ra, xông vào đám đông mà kêu lên: hỡi các bạn làm gì thế này? Chúng tôi đây cũng chỉ là người phàm, cùng thân phận với các bạn. Chúng tôi loan tin mừng cho các bạn là hãy bỏ những cái hão huyền này đi mà trở lại cùng Thiên Chúa hằng sống, Đấng đã tạo thành trời đất với biển khơi cùng muôn loài trong đó. Trong những thế hệ đã qua, người để cho muôn dân đi theo đường lối của họ. Tuy vậy, người không ngừng làm chứng cho mình khi thi ân giáng phúc, ban mưa từ trời và mùa màng sung túc cho các bạn, và cho các bạn được no lòng, được an vui. Nói vậy mà hai ông vẫn còn phải vất vả mới can được đám đông không dâng lễ tế cho hai ông. Bây giờ, có những người Do Thái từ Antiochia và Iconio đến thuyết phục được đám đông. Họ ném đá ông Phaolô, rồi lôi ông ra ngoài thành vì tưởng ông đã chết. Chúng ta thấy mới họ tung hô như là một vị thần. Bây giờ nghe lời xúi dục của người Do Thái từ Antiochia đến thì họ lại ném đá Phaolô và tưởng ông đã chết rồi. Nhưng khi các môn đệ xúm lại quanh ông đứng dậy và vào thành. Hôm sau ông chạy đi Derbe cùng với Barnaba. Nên chúng ta thấy là ở cái công việc truyền giáo cho những người mà không biết tiếng Hy Lạp, các ngài khó mà đi vào các cái thành phố mà có sự nối kết giữa những người Do Thái trong các hội đường, và ngôn ngữ thì bất đồng. Cho nên đi vào các làng quê, những người ở tại cái vùng mà Phaolô đến, thì Lycaonia, họ chỉ biết tiếng địa phương thôi. Và họ nghĩ rằng là chữa lành được bệnh tật như vậy là hai thần linh giáng thế. Cho nên họ mới tỏ lòng biết ơn bằng cách dâng lễ tế cúng các ngài, như các ngài là những vị thần vậy. Và đó là cái thảm họa mà Phaolô phải ngăn cản. Và sau này, Thánh Phaolô hay đi theo cái trục của những cái thành phố. Vì những nơi đó người ta biết được văn hóa Hy Lạp. Người ta ít ra người ta hiểu được tiếng Hy Lạp. Và rao giảng nó dễ dàng hơn là rao giảng với những người mà họ không có biết tiếng Hy Lạp. Rồi sau đó những người địa phương này đi truyền giáo cho những cái người ở vùng sâu vùng xa hơn, rồi việc toan báo tin mừng cho những cái vùng chung quanh bởi những người địa phương thì nó dễ dàng hơn. Sau khi đã loan tin mừng cho thành ấy và nhận khá nhiều người làm môn đệ, hai ông trở lại Lystra, Iconio và Antiochia. Hai ông củng cố tinh thần các môn đệ và khuyên nhủ họ giữ vững đức tin. Hai ông nói: chúng ta phải chịu nhiều gian khổ mới được vào nước Thiên Chúa. Trong mỗi hội thánh, hai ông chỉ định cho họ những kỳ mục, và sau khi ăn chay cầu nguyện, hai ông phó thác những người đó cho Chúa, Đấng họ đã tin. Đó, khi mà xây dựng những cộng đoàn này thì có những kỳ mục. Thì đây là một cái mẫu tổ chức của người Do Thái. Để khi mà có trên 10 gia đình, họ làm cái hội đường, có những kỳ mục, những tư tế. Thì đây là kỳ mục, là những linh mục tế lễ Chúa. Và thời đó dĩ nhiên là người ta có gia đình. Và chọn cái người tương đối là có tiếng tốt để tổ chức cho những cái vùng này. Và hai ông đi qua miền Pisidia mà đến miền Pamphylia rao giảng lời Chúa tại Bergia, rồi xuống Attalia. Từ đó hai ông vượt biển về Antiochia, và là nơi trước đây các ông đã được giao phó cho ân sủng của Thiên Chúa để làm công việc vừa mới hoàn thành. Đó là chuyến hành trình của Phaolô đi rao giảng tin mừng của Chúa, và đi rồi trở về Antiochia, nó là cái trung tâm để đi đi và trở lại. Và Phaolô có ba cái chuyến truyền giáo như vậy, và mỗi chuyến phải lập giáo đoàn, và trong mỗi giáo đoàn thì phải đặt các kỳ mục, còn nếu không thì khi ra đi rồi cái giáo đoàn đó nó không có phát triển được, nó không có lớn lên được vì không có người lãnh đạo. Rồi từ câu 27, khi tới nơi hai ông tập hợp hội thánh và kể lại tất cả những gì Thiên Chúa đã cùng làm với hai ông. Tức là về vùng Antiochia, họ đã kể lại. Và việc người đã mở cửa cho các dân ngoại đón nhận đức tin. Rồi hai ông ở lại một thời gian khá lâu với các môn đệ. Đó là cái công việc mà Phaolô đã đi và loan báo tin mừng của Chúa để xây dựng các cộng đoàn. Rồi sau này khi các cộng đoàn có những vấn đề rắc rối thì họ sẽ viết thư cho Thánh Phaolô và Ngài trả lời. Thì chúng ta có những thư như là thư thứ nhất, thư thứ hai Côrintô, hay là thư Ê-phê-sô, thư Philippe, gửi tín hữu Philippe. Thì chúng ta hiểu được là những cái vấn nạn đã được Thánh Phaolô giải quyết cho, hướng dẫn họ. Và trong chương 15, chúng ta thấy có cái cuộc tranh luận lớn đầu tiên trong Hội Thánh về những cái người dân ngoại trở về có cần phải cách bì giống như người Do Thái không. Thì chúng ta sẽ thấy đi lần tới công đồng Jerusalem, công đồng đầu tiên để trình lên cái cấp cao hơn để giải quyết vấn đề. Còn ở đây có một cuộc tranh luận ở tại cái vùng Antiochia. Xin mời đọc từ chương 15. Có những người từ miền Jude đến dạy anh em rằng nếu anh em không chịu phép cách bì theo tục lệ Môsê thì anh em không thể được cứu độ. Có những người từ Jude, tức là vùng Jerusalem, họ đến và họ muốn mọi người dù là dân ngoại khi gia nhập đạo Chúa là phải cắt bì rồi mới được rửa tội. Và họ đã rao giảng như vậy làm cho mọi người phân vân. Ông Phaolô và ông Barnaba chống đối và tranh luận khá gay go với họ. Người ta bèn quyết định cử ông Phaolô và Barnaba và vài người khác lên Jerusalem, tức là đệ trình lên những vị cấp cao hơn, để đó nơi đó có Phêrô, có các tông đồ, có Giacôbê, có Gioan, và những người này họ có thẩm quyền để giải quyết. Chứ còn nói lên cho những người mà không có thẩm quyền giải quyết thì chỉ có cãi nhau mà cũng chẳng được gì. Cho nên Phaolô, Barnaba và vài người khác lên Jerusalem gặp các tông đồ và các kỳ mục để bàn về vấn đề đang tranh luận này. Các ông được hội thánh tiễn đưa khi đi qua miền Phê-li-si và miền Samari. Các ông tường thuật việc các dân ngoại đã trở lại với Thiên Chúa, khiến tất cả anh em rất đổi vui mừng. Tới Jerusalem, các ông được hội thánh, các tông đồ và kỳ mục tiếp đón, và các ông kể lại tất cả những gì Thiên Chúa đã cùng làm với các ông. Và họ đã suy xét với nhau theo sự hướng dẫn của Thánh Thần Chúa. Cho nên chúng ta thấy từ 2 hay 3 thế kỷ, những người Do Thái kiều cư ở các xứ nói tiếng Hy Lạp đã lôi cuốn được nhiều người nói tiếng Hy Lạp là những người ngoại giáo theo cái niềm tin Do Thái giáo của họ. Nhưng những người ấy phải hòa đồng với dân Do Thái trong thực tế, bởi vì Kinh Thánh, tức là Cựu Ước, đặt ngang hàng với những đòi hỏi phải tin vào một Thiên Chúa duy nhất, phải chịu cắt bì, ăn mặc kiểu Do Thái, tuân giữ các cấm kỵ trong chế độ ăn uống của dân Do Thái.
Và một số khá đông Kitô hữu tại Jerusalem không quan niệm về việc gia nhập hội thánh một cách nào đó. Lập trường các tư hữu xuất hiện từ phái Pha-ri-siêu thì quyết liệt hơn, trong khi ông Gia-cô-bê thì bày tỏ lập trường cách khá uyển chuyển. Nhân loại được cứu độ nhờ tin vào Chúa Kitô, nhưng đức tin này vẫn gắn liền với việc tuân giữ lệ luật. Có nghĩa là đối với các Kitô hữu ấy, cho dù họ không hoàn toàn ý thức, thì tin là hòa nhập vào dân Thiên Chúa. Nhưng dân Thiên Chúa đây vẫn còn đồng hóa với người Israel, chứ chưa có tách ra khỏi người Israel cho tới khi mà năm 70 Jerusalem bị binh địa, thì họ mới tách biệt hoàn toàn được và họ mới hiểu rõ được cái sứ mạng của họ. Và các chuyến công vụ của Thánh Phaolô đã tạo nên một yếu tố mới là một số giáo đoàn được khai sinh ở những xứ thuộc Hy Lạp mà đại đa số gồm những người không phải là người Do Thái. Và Thánh Phaolô không hề đặt điều kiện nào để họ được thanh tẩy. Đối với họ, dân Thiên Chúa là chính cộng đoàn Kitô hữu, những người tin vào Chúa Kitô. Hội thánh có phải là bị chia rẽ giữa một nhóm là Do Thái gốc, một nhóm là những người dân ngoại đã tin vào Chúa là chịu phép rửa hay không? Có phải đây là một sự chia rẽ khởi đầu không? Và nếu mà có sự chia rẽ khởi đầu thì đây là do Thánh Phaolô đã xác định là người công chính chỉ sống bởi đức tin, tin vào Chúa Kitô là con người được cứu độ. Và cuộc họp mặt ở Jerusalem là một cái nỗ lực của toàn thể hội thánh để xác lập đức tin của mình và bảo vệ sự hiệp nhất ở trong nội bộ giáo hội. Và cách thức giải quyết cuộc khủng hoảng này làm nổi bật khía cạnh cộng đoàn của hội thánh. Các kỳ mục là những người phụ trách hội thánh mẹ ở Jerusalem, nhóm họp với các tông đồ, là những vị nắm quyền bính tối cao trong hội thánh. Thánh Phêrô nhắc lại cho mọi người nghe là kinh nghiệm Ngài đã sống với viên đại đội trưởng Cornelio ở chương 10 mà chúng ta đã đọc, và mở rộng con đường tự do, hoàn toàn thoát ly khỏi Do Thái giáo. Thì đến lúc họ phải chia tay với Do Thái giáo để có những nhà thờ, những nơi hội họp riêng của họ. Thì đức tin nó trưởng thành từng bước một. Xin mời đọc tiếp ở câu 5. Có những người thuộc phái Pha-ri-siêu đã trở thành tín hữu, bấy giờ đứng ra nói rằng phải làm phép cắt bì cho người ngoại và truyền cho họ giữ luật Mô-sê. Các tông đồ và các kỳ mục bèn họp nhau để xem xét vụ này. Người Pha-ri-siêu dĩ nhiên là họ giữ luật rất là chặt chẽ và họ nghĩ rằng là tất cả đều phải qua phép cắt bì để nên dân tộc Do Thái rồi sau đó mới có thể nhận bí tích rửa tội. Và khi về tới Jerusalem thì họ đã họp nhau. Chúng ta thấy họp nhau thì Thánh Phêrô đã lên tiếng. Sau khi các ông đã tranh luận nhiều, ông Phêrô đứng lên nói: Thưa anh em biết, ngay từ những ngày đầu Thiên Chúa đã chọn tôi giữa anh em để các dân ngoại được nghe lời tin mừng từ miệng tôi và tin theo. Thiên Chúa là đấng thấu suốt mọi tâm can để chứng tỏ người chấp nhận họ và ban Thánh Thần cho họ cũng như đã ban cho chúng ta. Người không phân biệt chút nào giữa chúng ta với họ vì đã dùng đức tin để thanh tẩy họ. Vậy, bây giờ anh em sao đem lại thử thách Thiên Chúa mà quàng vào cổ các môn đệ một cái ách mà cả cha ông chúng ta lẫn chúng ta đã không có sức mang nổi. Vả lại, chính nhờ ân sủng Chúa Giêsu mà chúng ta tin mình được cứu độ cùng một cách như họ. Là tất cả đều tin vào Chúa Giêsu nhờ ân sủng của Chúa Giêsu mà chúng ta được cứu độ giống như người dân ngoại. Đó là lời mạnh mẽ của Thánh Phaolô, Thánh Phêrô đã lên tiếng, và Ngài là người Do Thái nhưng mà Ngài không binh vực để giữ luật theo đạo Do Thái. Bây giờ toàn thể hội nghị im lặng. Họ nghe ông Barnaba và ông Paulo thuật lại các dấu lạ điềm thiên. Thiên Chúa đã dùng hai ông mà làm giữa dân ngoại. Từ diễn từ của Thánh Phêrô cho tới lời của Barnaba và Paulo. Cuối cùng cũng có một diễn từ của Giacobbe là giám mục của Jerusalem. Và Giacobbe là người lãnh đạo rất là bảo thủ của Hội Thánh Jerusalem. Ông đứng lên can thiệp và nhấn mạnh một số biện pháp để khỏi gây bất bình cho người Kitô hữu gốc Do Thái. Ngay cả khi không buộc giữ luật, các Kitô hữu gốc ngoại vẫn được yêu cầu kiên cử một số điều mà người Do Thái quá ghê tởm. Trước hết là vấn đề máu và thịt không cắt tiết. Kế đến là vấn đề hôn nhân giữa bà con rằng. Sau hết là chuyện ăn thịt đã cúng cho ngẫu tượng. Xin mời đọc từ câu 13. Khi hai ông dứt lời, ông Giacobbe lên tiếng nói: Thưa anh em, xin nghe tôi đây. Ông Simon đã thuật lại cho chúng ta rằng, ngay từ đầu Thiên Chúa đã đói thương chọn trong các dân ngoại một dân mang danh người. Những lời các ngôn sứ cũng phù hợp với điều ấy, như đã chép. Sau đó ta sẽ trở lại và sẽ xây dựng lại lều David đã sụp đổ. Đống hoang tàn đó ta sẽ xây dựng lại và ta sẽ dựng lại lều ấy. Như vậy các người còn lại và tất cả các dân ngoại được mang danh ta sẽ tìm kiếm Chúa. Chúa phán như vậy. Người là đấng cho biết những điều ấy từ ngàn xưa. Vì vậy phần tôi xét là không được gây phiền hà cho những người gốc dân ngoại trở lại với Thiên Chúa, nhưng chỉ viết thư bảo họ kiêng những thức ăn ô uế vì là cúng cho ngẫu tượng, tránh gian dâm, kiêng ăn thịt loài vật không cắt tiết và kiêng ăn tiết. Thật vậy, từ những thế hệ xa xưa, trong mỗi thành ông Môsê đều có những người rao giảng, họ đọc lời của ông trong các hội đường mỗi ngày Sa-bát. Diễn từ của ông Giacobbe, thì Giacobbe là người bảo thủ, cho nên cuối cùng ông cũng đề nghị là không có cắt bì, nhưng mà có những cái tập tục thì cũng cần phải giữ để khỏi phải đụng chạm tới những người Do Thái đã tin vào Chúa Kitô. Và từ câu 2 là cái thư của trong đồ sau khi họp xong thì họ đã viết cái thư cho các giáo đoàn. Thánh thần và chúng tôi đã quyết định không đặt lên vai anh em một gánh nặng nào khác ngoài những điều cần thiết này, là kiêng ăn đột đã cúng cho ngẫu tượng, kiêng làm tiết, ăn kiêng ăn tiết, kiêng thịt loài vật, không cắt tiết và tránh gian dâm. Anh em cẩn thận tránh những điều đó là tốt rồi. Chúc anh em an mạnh. Cái thư kết thúc như vậy để xác nhận là sau đó là họ đã đi và họ đã quyết định rõ ràng là không có cắt bì cho những người dân ngoại nữa. Xin mời đọc từ câu 22. Bây giờ các tông đồ và các kỳ mục cùng với toàn thể hội thánh quyết định chọn mấy người trong các ông để phái đi Antiochia với ông Phaolô và ông Barnaba. Tại vì nếu hai ông đi về không thì nó chưa có người đại diện từ trung ương là Jerusalem. Thì cần phải có những người đại diện để tới giải thích rõ ràng. Đó là ông Giuđa biệt danh là Ba-sa-ba và ông Si-la người có uy tín trong hội thánh. Các ông trao cho phái đoàn bức thư sau. Anh em, tông đồ và kỳ mục chúng tôi gửi lời chào anh em gốc dân ngoại tại Antiochia, tại miền Sicily và Kilikia. Chúng tôi nghe biết có một số người trong chúng tôi không được chúng tôi ủy nhiệm, mà lại đi nói những điều gây xáo trộn nơi anh em, là anh em hoang mang. Vì thế chúng tôi đã đồng tâm nhất trí quyết định chọn một số đại biểu và phái họ đến với anh em, cùng với những người anh em thân mến của chúng tôi là ông Barnaba và Paulo. Những người đã cống hiến cuộc đời vì danh Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Vậy chúng tôi cử ông Giuđa và ông Si-la đến trình bày trực tiếp những điều viết sau đây. Là thánh thần và chúng tôi đã quyết định không đặt lên vai anh em một gánh nặng nào khác ngoài những điều cần thiết này, là kiêng ăn đột, đã cúng cho ngẫu tượng, kiêng ăn tiết, kiêng ăn thịt loài vật, không cắt tiết và tránh gian dâm. Anh em cẩn thận tránh những điều đó là tốt rồi, chúng nên ăn mặn. Thì gửi người đi và mang cái bức thư để đọc cho tất cả những anh em không phải là dân Do Thái, họ là dân ngoại thì không cần phải chịu cách bì, nhưng mà giữ một số cái luật lệ để không có làm sốc những người Do Thái. Và dĩ nhiên có những luật như tránh gian dâm, thì dĩ nhiên là ở đâu cũng phải giữ thôi. Rồi cái phần kế tiếp, chúng ta thấy các đại biểu đến Antiochia. Là sau khi được mọi người tiễn chân, các đại biểu xuống Antiochia triệu tập công đoàn lại và trao bức thư. Đọc thư xong, họ vui mừng vì lời khích lệ đó. Ông Judah và ông Sila, vì cũng là ngôn sứ, đã nói chuyện lâu với các anh em mà khuyên nhủ và làm cho họ được vững mạnh. Hai ông ở lại một thời gian, rồi các anh em lại tiễn chân hai ông trở về bình an với những người đã phái hai ông đi. Nhưng ông Sila quyết định ở lại, chỉ một mình ông Judah đi. Còn ông Phaolô và Barnaba thì ở lại Antiochia cùng với nhiều người khác. Hai ông giảng dạy và loan báo tin mừng lời Chúa. Thì chúng ta thấy những đại biểu này thì Judah trở về, còn Sila thì tiếp tục ở lại. Và sau này chúng ta biết Sila sẽ đi với Phaolô. Và sau khi đã ở tại Antiochia, thì bây giờ những cuộc hành trình truyền giáo của Phaolô lại tiếp tục, vì vấn đề đã được giải quyết xong, không cần phải cắt bì cho người Do Thái, người dân ngoại, không phải là gốc Do Thái. Và như vậy, chỉ phải tránh những cái vấn đề luân lý và ngoại tình, dâm ô, hay là những cái cách ăn uống mà nhìn thấy người Do Thái họ chưa chấp nhận được, để tránh cái xung đột với nhau. Và cuối cùng là công đồng Jerusalem đã thống nhất được cái quyết định dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần là không cần phải cắt bì cho dân ngoại. Ít ngày sau, ông Phaolô nói với ông Barnaba, ta hãy trở lại thăm các anh em trong mỗi thành, ta đã loan báo lời Chúa xem họ ra sao. Ông Barnaba muốn đem theo cả ông Gioan, cũng gọi là Marco, nhưng ông Phaolô thì nghĩ là một người đã từng bỏ hai ông từ khi ở miền Pamphylia và đã không cộng tác với hai ông thì không nên đem theo. Hai bên nổi nóng đến mức phải chia tay nhau. Ông Barnaba đem ông Marco theo vượt biển đi đảo Síp, còn ông Phaolô thì chọn ông Sila và lên đường. Sau khi đã được các anh em giao phó cho anh sủng Chúa, thì hai người đã không đồng ý về vấn đề chọn ông Marco là ông John đi theo mình. Và mỗi người đều có cái lý lẽ của mình hết. Nhưng mà cuối cùng được hai nhóm, là nhóm ông Barnaba và nhóm Phaolô Sila, đi thăm các giáo đoàn và chỗ nào thuận tiện thì rao giảng tin mừng của Chúa. Ông đi qua miền Syria và miền Kilikia và làm cho hội thánh được vững mạnh. Phaolô đã chọn Sila và đi qua cái miền Syria và củng cố niềm tin cho những người ở tại vùng đó. Rồi chương 16, ông đến Đép-bê rồi đến Lít-ra. Ở đó có một môn đệ tên là Ti-mô-thê, mẹ là người Do Thái đã tin Chúa, còn cha là người Hy Lạp. Ông được các anh em ở Lít-ra và Iconio chứng nhận là tốt. Ông Phaolô muốn ông ấy cùng lên đường với mình, nên đã đem ông đi làm phép cắt bì vì nể các người Do Thái ở những nơi ấy. Thật vậy, ai cũng biết cha ông là người Hy Lạp. Người Hy Lạp mà lấy vợ là người gốc Do Thái, cho nên họ đã không cắt bì cho con cái. Vì vậy mà để tránh những người Do Thái xung đột, và những người Do Thái đã tin vào Chúa nữa, thì ông Phaolô đã đưa Timôthê đi cắt bì theo cái đạo Do Thái giáo. Còn nếu theo ý cha của ông thì ý cha Hy Lạp thì họ không có đụng tới phép cắt bì rồi. Đối với Đức Phaolô lập nên hàng kỳ mục cho mỗi giáo đoàn vẫn chưa có đủ. Ngài còn muốn có những người phụ tá để các người này giống như Ngài sẽ thăm viếng và trợ lực các giáo đoàn đã có và thành lập những giáo đoàn mới. Ông Timôthê là người phụ trách đầu tiên. Cho nên Thánh Phaolô muốn chọn Timôthê là một người còn trẻ. Và những người trẻ thì có sức để làm việc. Ông Thánh Phaolô chú trọng đến những lời chứng nhận tích cực của các tín hữu về ông Timôthê. Sau thời thánh nhân, mỗi khi phải tìm người lãnh đạo hội thánh, người ta rất chú trọng đến ý kiến của giáo đoàn. Cho nên giáo đoàn có đồng ý và chọn việc giáo đoàn có nhiều người, cho nên họ biết rõ hơn. Khi đi qua các thành, các ông truyền lại cho các anh em những chỉ thị đã được các phong đồ và kỳ mục ở Jerusalem ban bố để họ tuân giữ. Vậy các hội thánh được vững mạnh trong đức tin và mỗi ngày thêm đông số. Họ đã phát triển và mỗi ngày nhiều người tin vào Chúa hơn. Rồi họ đã đi lần tới những cái vùng chung quanh. Có một chi tiết cho chúng ta thấy Thánh Phaolô là một người có khả năng nhân nhượng. Ngài không muốn người ngoại phải chịu cắt bì, bởi vì nghi thức đó chẳng có ý nghĩa gì đối với một Kitô hữu. Nhưng vì mẹ ông Timôthê là người Do Thái, nên Ngài đã cắt bì cho ông, tránh gây rắc rối cho những người tín hữu gốc Do Thái, để ông có thể lo việc tông đồ của mình tốt đẹp hơn. Cho nên ở đây thấy ông có khả năng để nhân nhượng khi có thể nhân nhượng được. Và Thánh Luca chỉ cho rất ít chi tiết về một cuộc hành trình đã kéo dài có lẽ đến 2 năm. Và các bức thư của Thánh Phaolô sẽ cho chúng ta hiểu được chút ít về công việc đào tạo những người tín hữu và những người phụ trách cộng đoàn tín hữu. Và vấn đề đào tạo này rất là quan trọng để họ ở lại coi sóc giáo đoàn và giáo đoàn đã tiếp tục phát triển được. Và những công việc mà đào tạo như vậy đòi phải kiên trì, mà Ngài đã dồn hết sức lực để hoàn thành một sứ vụ, không chỉ là mời gọi người ta lại cho nó đông để giảng lời Chúa đâu, mà còn phải thức tỉnh và giúp hoán cải những người sẽ làm cho giáo đoàn sống tự lập và ngày càng phát triển nữa. Và Chúa Thần đã ngăn cản, không cho phép Phaolô nán lại lâu trong cái vùng Asia thuộc đế quốc Roma. Ngài phải đi xa hơn đến Macedonia, tức là vùng Hy Lạp, cái tỉnh nằm Hy Lạp, tức là bên Đông Âu. Đó là cách Thiên Chúa xác nhận ý muốn của Ngài. Tin mừng phải đi đến tận trung tâm của đế quốc. Và Thánh Phaolô, con người năng động, đầy sáng kiến đến thế, vẫn để cho Chúa Thần hướng dẫn đời mình. Cho nên từ câu 6 chúng ta thấy là Phaolô đi đến cái miền Asia, rồi sau đó đi sang Philip. Các ông đi qua miền Phygia và Galat, vì Thánh Thần ngăn cản không cho các ông rao giảng lời Chúa ở Asia. Khi tới sát ranh giới Mysia, các ông thử vào miền Bithynia, nhưng thần khí Thiên Chúa không cho phép. Các ông bèn đi qua miền Mysia mà xuống Troa. Ban đêm, ông Phaolô thấy một thị kiến, một người miền Macedonia đứng đó mời ông rằng: xin ông sang Macedonia giúp chúng tôi. Sau khi họ thấy thị kiến đó, lập tức chúng tôi tìm cách đi Macedonia, vì hiểu rằng Thiên Chúa kêu gọi chúng tôi loan báo tin mừng cho họ. Đó là Thánh Thần đã tác động để cho ông Phaolô không phải dừng lại ở cái vùng Asia, mà phải đi sang tới Macedonia là cái vùng bên đất Hy Lạp, chứ không ở phía bên Bắc Thổ Nhĩ Kỳ, bên Tiểu Á nữa. Xuống tàu ở Troa, chúng tôi đi thẳng đến đảo Samothrake, rồi hôm sau đến Neapoli. Từ đó chúng tôi đi Philippe, là thị trấn quan trọng nhất trong hạt ấy của tỉnh Macedonia và là thuộc địa của Roma. Chúng tôi ở lại thành đó mấy ngày. Ngày Sa-bát chúng tôi ra khỏi cổng thành, men theo bờ sông đến một chỗ chúng tôi đoán chừng có nơi cầu nguyện. Chúng tôi ngồi xuống nói chuyện với những phụ nữ đang họp nhau tại đó. Có một bà tên là Libya, quê ở Thyatira, chuyên buôn bán vải điều. Bà là người tôn thờ Thiên Chúa. Bà nghe và Chúa mở lòng bà để bà chú ý đến những lời ông Phaolô nói. Sau khi bà và cả nhà đã chịu phép rửa, bà mời chúng tôi. Các ông đã coi tôi là một tín hữu Chúa, thì xin các ông đến ở nhà tôi. Và bà ép chúng tôi phải nhận lời. Đó là tới cái vùng ở bên đất Hy Lạp, tức là vùng bỏ cái vùng Thổ Nhĩ Kỳ để đi sang qua Macedonia, vùng Philippines, Thessalonica, hoặc là Corinto, Athens. Đó là những cái giáo đoàn thuộc về Hy Lạp mà Thánh Phaolô đã đi để thành lập. Và sau khi mà rao giảng ở Philip cũng như đi qua cái miền Phrygia và Galat, thì bây giờ gặp những cái khó khăn nó xảy đến, và dĩ nhiên ở đâu cũng có những cuộc bắt bớ những tông đồ của Chúa. Và từ chương 16 câu 16 chúng ta thấy ông Phaolô và Sila bị bắt giam, nhưng mà Chúa cứu thoát một cách lạ lùng, giống như trường hợp của Thánh Phêrô vậy. Một hôm đang khi chúng tôi đi tới nơi cầu nguyện, một đầy tớ gái đón gặp chúng tôi. Cô ta bị quỷ thần ốp và thuộc bói toán của cô làm lợi nhiều cho các chủ của cô. Cô lẻo đẻo theo ông Phaolô và chúng tôi mà kêu lên: "Cái ông này là tôi tớ Thiên Chúa tối cao." Họ loan báo cho các người con đường cứu độ. Ông cứ làm thế trong nhiều ngày. Bực mình, ông Phaolô quay lại bảo quỷ: "Nhân danh Đức Giêsu Kitô, ta truyền cho ngươi phải xuất khỏi người này." Lúc ấy quỷ thần liền xuất. Các chủ của cô thấy hy vọng kiếm lợi đã tiêu tan, liền túm lấy ông Phaolô và ông Sila mà lôi đến quảng trường, đưa ra trước nhà chức trách. Họ điều hai ông đến các quan tòa và nói: "Những người này gây xáo trộn trong thành phố chúng ta. Họ là người Do Thái và họ truyền bá những tập tục mà người Roma chúng ta không được phép chấp nhận và thi hành." Đám đông nổi lên chống hai ông. Các quan tòa sau khi đã cho lột áo hai ông thì ra lệnh đánh đòn. Khi đã đánh dự tử, họ tống hai ông vào ngục và truyền cho viên cai ngục phải canh giữ cẩn thận. Được lệnh đó, người này tống hai ông vào phòng giam sâu nhất và cùng chân lại. Rồi chúng ta thấy Phaolô và Sila làm gì? Thì khi mà cái cô gái bị quỷ thần nó ám ảnh, nó chụp lấy và làm cho cô ta trở nên một thầy bói rất là giỏi. Nhưng mà cô ta cứ lẻo đẻo đi theo, nói miết: "Các ông này là tôi tớ Thiên Chúa tối cao." Họ loan báo cho các người con đường cứu độ mà cứ lẻo nhẻo theo và gây xáo trộn thì làm sao mà Phaolô giảng được. Cho nên Phaolô nhận ra ngay là có ma quỷ đang tác động nơi cô. Mặc dù cô chỉ có xác nhận các ông này là tôi tớ của Chúa, nhưng mà cản trở không cho Phaolô giảng, thì Phaolô nhận ra có một tạc khí sự dự, và Phaolô đã nhân danh Chúa Giêsu đã truyền lệnh cho nó đi, và quỷ thần xuất đi rồi, thì những người chủ của cô gái này không còn cái mối lợi nào về vấn đề bói toán nữa, để đem lại tiền bạc cho họ nữa. Cho nên họ đã đi với chính quyền để bắt bớ các tông đồ. Và như vậy họ giam sâu vào trong ngục và cùm chân lại. Nhưng mà các tông đồ chúng ta thấy bị bắt thì vẫn hân hoan và ca ngợi Chúa, chứ không phải là sợ sệt, mà họ vẫn hát ca ngợi Chúa. Vào khoảng nửa đêm, ông Phaolô và ông Sila hát thánh ca cầu nguyện với Thiên Chúa. Các người tù nghe hai ông hát, bỗng nhiên có động đất mạnh, khiến nền móng nhà tù phải rung chuyển. Ngay lúc đó, tất cả các cửa mở toang và xiềng xích của mọi người bật tung ra. Viên cai ngục tròn dậy và thấy các cửa ngục mở toang, liền rút gươm định tự tử, vì tưởng rằng các người tù đã trốn đi. Nhưng ông Phaolô lên tiếng bảo: ông chớ hại mình làm chi, chúng tôi còn cả đây mà. Viên cai ngục bảo lấy đèn, nhảy bổ vào, run rẩy sắp mình dưới chân ông Phaolô và ông Sila, rồi đưa hai ông ra ngoài và nói: thưa các ngài, tôi phải làm gì để được cứu độ? Hai ông đáp: hãy tin vào Chúa Giêsu thì ông và cả nhà sẽ được cứu độ. Hai ông liền giảng lời Chúa cho viên cai ngục cùng mọi người trong nhà ông ấy. Ngay lúc đó, giữa ban đêm, viên cai ngục đem hai ông đi rửa các vết thương, và lập tức ông ấy được chịu phép rửa cùng với tất cả người nhà. Rồi ông ấy đưa hai ông lên nhà, dọn bàn ăn. Ông và cả nhà vui mừng vì đã tin Thiên Chúa. Sáng ngày ra, các quan tòa sai vệ binh đến nói với viên cai ngục: thả những người ấy ra. Viên cai ngục báo tin ấy cho ông Phaolô. Các quan tòa sai người đến bảo thả các ngài. Vậy bây giờ xin các ngài ra đi bình an. Nhưng Phaolô nói với họ: chúng tôi là những công dân Roma, không có án gì cả, mà họ đã đánh đòn chúng tôi trước công chúng, rồi tống ngục. Bây giờ họ lại lén lút tống chúng tôi đi. Không được, họ phải đích thân đến đưa chúng tôi ra. Các vệ binh trình lại những lời ấy cho các quan tòa. Những ông quan này sợ hãi khi nghe biết hai ông là công dân Roma. Họ bèn đến xin lỗi, rồi đưa hai ông ra và xin hai ông rời khỏi thành phố. Ra khỏi ngục, hai ông đến nhà bà Lydia. Sau khi gặp các anh em và khuyên nhủ họ, hai ông ra đi. Đó là những công việc mà chúng ta thấy Thánh Phaolô và Sila đã ca ngợi Chúa. Và khi chúng ta ca ngợi Chúa hết tâm hồn, thì xiềng xích đã rớt ra, cửa ngục tù được mở toang ra. Điều đó để nói lên, khi tâm hồn chúng ta ca ngợi Chúa là hướng trọn về Chúa, và ma quỷ nó không có muốn ca ngợi Chúa đâu, thì nó phải chạy đi. Những gì mà nó giữ chúng ta, làm cho chúng ta không có thể là tự do để tôn thờ Chúa, thì nó phải chạy đi. Thì những xiềng xích nó trói buộc chúng ta phải bị rớt ra. Và tâm hồn chúng ta được mở cửa cho Chúa Giêsu. Vì vậy mà chúng ta tin vào một đời sống lúc nào cũng hướng về Chúa, cầu nguyện, ca ngợi và tôn vinh Chúa. Rồi tất cả những cái sự việc xảy đến thì chính Chúa sẽ lo. Và Chúa sắp xếp mọi việc cho các tông đồ của Chúa. Trong sứ vụ truyền giáo thì nên lưu ý trường hợp ở Thessalonica, thủ phủ của tỉnh Macedonia thuộc vùng Hy Lạp. Phần lớn những người Do Thái ở đây là chống đối Phaolô. Và giáo đoàn Kitô hữu này đã khởi đầu với những người gốc Hy Lạp, là những người tôn thờ Chúa mà Thánh Phaolô đã gặp ở trong hội đường, cùng với một số người Hy Lạp gốc ngoại khác. Và vài người Do Thái đã tin theo, có lẽ sẽ là những thành viên nòng cốt và huấn luyện viên của các giáo đoàn sau này. Và họ biết sử dụng Kinh Thánh, biết hát thánh vịnh, có ít nhiều khái niệm về phục vụ của cộng đoàn sáng suốt hơn để nhận định về mặt luân lý nữa. Thánh Phaolô luôn canh chừng không để cho người Do Thái đưa các tân tòng trở về cái lối giữ đạo chiếu theo luật và chỉ nại và lề luật của Môi-se. Và trong một thời gian, chính những người ấy đã hoàn trở thành thành viên mà Ngài thấy có nhiều hứa hẹn để rao giảng tin mừng cho Chúa. Những vụ bắt bớ đã ngăn cản Phaolô ở lại tại cái vùng đó quá 2 tháng. Và một hội thánh non trẻ như vậy được thành lập trong một điều kiện nó quá khó khăn và rất là ngắn hạn như vậy thì không biết là có trụ nổi hay không. Và thực tế là hội thánh ấy đã đứng vững được. Đó là một cái hạnh phúc cho giáo hội của Chúa. Amen.
Hallelujah.